thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanne. Ante diem festum Pasque, scient Iesus quia venit ora eius.
Bài kết thúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân dân người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa, vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Bethania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lại người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Kính thưa anh chị em, trên một tờ báo Công giáo Hoa Kỳ, trong mục hỏi đáp thì tôi có đọc được hai vấn đề này xin được chia sẻ với anh chị em. Thứ nhất là câu hỏi của một người đàn bà. Bà ta viết: Tôi có đứa cháu trai 25 tuổi đang liên hệ thân thiết với một cô gái đã ly dị, có hai đứa con. Tôi đã từng vui vẻ đón tiếp người con gái đó mấy lần, cho đến khi biết được tình trạng hôn nhân của cô ta. Bây giờ thì tôi không biết phải xử sự thế nào. Tôi rất thương đứa cháu trai, nhưng tôi thấy là cần phải đặt Chúa lên trên hết. Được biết cô gái kia cũng là người Công giáo giống như cháu tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Ấy là câu hỏi thứ nhất. Vấn đề thứ hai là của một người đàn ông. Và người đó đã viết thế này: Tôi có một đồng nghiệp đã từng ly dị vợ. Nay anh ta đang quan hệ với một cô gái khác. Đặc biệt là vào những dịp cuối tuần họ thường sống chung với nhau. Anh ta hay nhắc đến tên cô bồ mới và cũng thường khoe với tôi về những tấm hình chụp cảnh đi nghỉ mát của họ. Có lần tôi đã hỏi là anh ta nghĩ sao về chuyện đạo, thì anh ta nhún vai và cười. Được biết anh ta đang sống trong một giáo xứ mà vị linh mục tân thời hay cấp tiến đã có lần nói: Ồ, anh đã từng phải trải qua họa ngục gia đình, bây giờ thì anh có quyền sung sướng. Và rồi người đàn ông đó đã đặt câu hỏi là không biết trước một tình trạng như thế tôi phải xử sự làm sao. Thưa anh chị em, hai câu hỏi trên đây đã phản ảnh rất trung thực về thời đại chúng ta đang sống. Có lẽ rất nhiều người cũng đang gặp phải những vấn đề tương tự, hoặc là con cháu trong gia đình, hoặc là những bạn bè chung quanh mình. Phải có thái độ nào cho phù hợp đây? Mình sẽ quyết liệt chống đối cái đời sống vô luân cho dù của con cháu trong nhà, hay là tẩy chay những đồng nghiệp nào bê bối trong chuyện vợ chồng, hay là mình cứ nhắm mắt làm ngơ, âm thầm bước theo chủ trương ở im lặng là vàng, hay là hồn ai nấy giữ cho xong đây? Đây quả là những cái vấn đề tế nhị và đang xảy ra rất nhiều trong thời đại hôm nay. Nhưng không phải vì đó là chuyện xảy ra rất nhiều mà rồi những người Kitô hữu chân chính không dám làm chứng về niềm tin của mình vào đường lối của Thiên Chúa và lập trường của giáo hội. Không phải vì là một vấn đề tế nhị mà người Kitô hữu chân chính cứ đứng đó mà nhìn trời, mà chiêm ngắm những chân lý sáng ngời và tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu thôi, và rồi không dám ra đi để rao giảng những giá trị tin mừng đó cho mọi người. Và tất nhiên, việc rao giảng sẽ không tránh khỏi những thách đố gian nan. Người môn đệ Chúa Giêsu có khi sẽ gặp khó khăn, chống đối, có khi sẽ phải cầm phải rắn, uống phải thuốc độc như Kinh Thánh đã từng nói, tức là những phản ứng cay đắng ngược ngạo của thế gian. Nhưng Chúa Giêsu đã đoán quyết rằng dù vậy các con cũng không bị hại. Nhưng thử hỏi là chúng ta có dám tin chắc vào sự đoán quyết đó của Chúa Giêsu không? Hay vì sợ mất lòng, mất bạn, mất giáo dân nên thái độ của người môn đệ Chúa Kitô không còn là can đảm rao giảng nữa? Nó có chăng chỉ là sự im lặng thỏa hiệp, thậm chí còn vuốt ve lấy lòng? À, anh đã từng bị vợ giam trong hỏa ngục, thôi thì bây giờ anh có quyền sung sướng, anh có quyền ly dị và kiếm bồ khác. Thưa anh chị em, có một đảng chính trị ở bên Mexico đã thưa kiện 4 vị giám mục nước này vì đã công kích cái đường lối ủng hộ phá thai và hôn nhân đồng phái của họ. Cái việc công kích của các giám mục sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả bầu cử. Và nếu không đạt được 2% số phiếu trên toàn quốc thì đảng của họ sẽ không còn được đăng ký tồn tại nữa. Và rồi trước nguy cơ bị giải tán thì đảng chính trị này đã tố cáo các giám mục là đã không tuân theo luật khuyên các giáo sĩ không nên tham gia vào chính trị. Thưa anh chị em, việc các giáo sĩ không nên tham gia chính trị là đúng rồi, nhưng mà việc các giáo sĩ phải nói lên quan điểm và giáo huấn của giáo hội về vấn đề đồng tính luyến ái, về phá thai, về bài trừ thuốc phiện hay là những điều hạ thấp nhân phẩm con người lại là điều rất cần thiết. Chúa Giêsu đâu có bảo các môn đệ đi rao giảng cho một nhóm người nào và tại một nơi nào, nhưng mà Ngài bảo các ông là đi đến khắp nơi để rao giảng cho muôn dân cơ mà. Và rồi không phải chỉ dừng lại với những vấn đề của đất nước trần thế, nhưng mà qua đó là hướng người ta đến với nước trời, cái nơi mà Chúa Giêsu đã về để dọn chỗ cho các môn đệ của Ngài. Và như Ngài nói, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó với Thầy. Nhưng để có thể rao giảng và làm chứng cho nước trời thì người ta phải dám lội ngược dòng đời, thưa anh chị em. Chính Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị đã xác nhận như thế trong một buổi gặp gỡ các giám mục Italy. Đức Thánh Cha đã nói, việc đào luyện một người Kitô hữu cũng như việc truyền đạt niềm tin cho các thế hệ tương lai là một điều hết sức quan trọng, nhất là trong cái bối cảnh văn hóa và xã hội ngày nay. Bởi vì thực tế cho thấy là có nhiều yếu tố làm cản trở cái bước chân của chúng ta. Do đó, chúng ta phải dám lội ngược dòng là vậy. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chú tâm đến cái việc truyền đạt niềm tin cho thế hệ con em. Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ rằng, chúng ta phải làm cho hạt giống đức tin mà bí tích rửa tội đã gieo vào lòng các em nó được lớn lên. Phải trau dồi việc đối thoại với thanh thiếu niên, các bạn trẻ về sự cao quý của ơn gọi làm người Kitô hữu. Và Ngài còn viết tiếp là mình không che giấu những đáp trả đầy đòi hỏi quyết liệt của nó. Không che giấu, không thỏa hiệp. Và Ngài đã kết luận thế này, và để thực hiện được điều đó, không thể nào không nói đến vai trò thiết yếu của gia đình. Như thế thưa anh chị em, gia đình chính là cái môi trường đầu tiên để gieo trồng và làm lớn lên, không phải chỉ là cái đời sống thể xác, nhưng còn là đời sống đức tin và đời sống luân lý. Và như vậy thì khi chứng kiến một lối sống đức tin hời hợt, hay khi nhìn thấy những chọn lựa vô luân của cha, của mẹ, của người này người kia, thì thử hỏi cái mức tác hại trên con cái sẽ như thế nào. Chắc chắn là cái xấu thì khó mà sinh trái tốt được. Có một lần ở trên tờ báo Newsweek, người ta đã đăng một cái bức hình hơi ngộ nghĩnh về ba bà mẹ của ba thế hệ đang bế ba đứa con. Bà ngoại trên 40 tuổi mới có một đứa con riêng, người mẹ gần 30 tuổi vừa sinh thêm một đứa nữa, và đứa con gái thì mới có mười mấy tuổi, thì cũng đã có một đứa con đầu lòng rồi. Cái điều đặc biệt đó là cả ba thế hệ, bà ngoại, bà mẹ và đứa con gái đều không có chồng. Cái tâm huyền tuy khôi hài nhưng mà cũng cho thấy một sự thật rất đau lòng đang xảy ra trong nhiều gia đình. Ấy là có nhiều đứa con như căn nhà không có nóc. Đó là vì người ta sống không cần biết đến cùng đích của cuộc đời là gì. Người ta sống mà chỉ nhìn thấy ý nghĩa trong những gì là hưởng thụ, ích kỷ, buông thả, đam mê, chứ không có một cái gì cao hơn, xa hơn ở trong cuộc đời hôm nay. Thưa anh chị em, trong cái tuần lễ mừng Chúa Giêsu lên trời, có lẽ xã hội không muốn làm gì khác hơn là nhắc nhở con cái mình về đích điểm của một cuộc sống làm người. Và đích điểm đó là trời cao mà con người phải vươn lên, chứ không phải chỉ loay hoay lệch bệch với đất thấp này. Và không phải chỉ là việc xác định lại cái cùng đích của mình là trên cao, là Thiên Chúa, là yêu thương, là những giá trị thiêng liêng cao quý, mà người Kitô hữu còn có bổn phận phải làm sáng tỏ cái hướng đi của mình qua thái độ và cung cách sống, cái sứ điệp của Chúa Giêsu ở giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Amen.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ Nguyệt Nga kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Niềm Phó Thác, một sáng tác của linh mục Vincente Nguyên Hòa, với các tiếng hát của hợp ca nữ được trích từ CD thánh ca Mãi Mãi Con Chọn Ngài.
Cho con xin